Em vừa tốt nghiệp đại học sư phạm thì cưới một cô vợ xinh đẹp và hồn nhiên như thiên thần. Sướng thật, hai vợ chồng sống chung trong một căn phòng của chung cư, hơi chật nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Em đi dạy học, vợ em làm thợ may, em mải miết đọc sách, vợ em say mê sắm đồ. Tủ sách của chồng và tủ áo của vợ cứ đua nhau cơi nới. Thế rồi vợ em bỏ đi. Vợ em tâm sự với bạn cũ: "Tao thôi chồng, bỏ một thời gian để quên đời. Bộ chồng mày hết thương mày rồi hả?" "Không phải, yêu nhưng lạnh lùng. Tao không thể chịu được mẫu người như thế. Đọc sách tối ngày, chẳng biết vợ muốn gì và thích gì. Tao kể cho mày nghe nhé. Hôm tao đi làm đầu về, ổng nằm đọc sách ở ghế xích đu. Tao đằng hắng, ổng không thèm dò. Tao kéo ghế ngồi sát bên, ổng vẫn đọc sách. Tao hỏi: "Anh thấy kiểu tóc này coi được không?" "Cũng được." Nói là cũng được mà cặp mắt vẫn dán vào trang giấy. Bồi bạc, vô tâm vô tình. Vợ đẹp mà không biết thưởng thức, có miệng mà không biết khen. Ngoài sách ra thì cái gì cũng như nhau hết. Tao cho ổng lấy sách làm vợ luôn. Lần khác tao tìm trong catalog được một kiểu áo rất đẹp. Tao may, tao mặc thử. Phải nói là tuyệt. Màu vàng quý phái chịu không nổi. Tao hỏi ổng: "Anh à, anh đánh giá giùm em bộ đồ mới này." "Cũng đường được." Miệng nói là đường được mà cặp mắt thì lơ đãng. Như vậy có phải là vô tình không? Trò re luôn. Tao nhớ hồi chưa cưới nhau, hai đứa thường rủ nhau đi ăn vịt lộn ở lăng Lê Văn Duyệt. Nhân kỷ niệm một năm hôn phối, tao gợi ý ổng đi ăn vịt lộn. Ổng nói: "Anh đang đọc dở cuốn Những kẻ khốn cùng của Victor Hugo." "Anh à, anh quên chuyện hai đứa mình hồi đó rồi sao?" "Quên là khả năng để nhớ." "Thế mình làm cái gì để kỷ niệm ngày hôn phối hả anh?" "Thì hai đứa mình lên giường, vai kề vai. Anh đọc Những kẻ khốn cùng cho em nghe." "Mày thấy ổng gàn chưa? Tao không thể suốt đời ôm khúc gỗ mà sống." "Em ạ, tôi không bênh vợ em, nhưng tôi cũng không thể đứng về phe với em được. Cưới vợ tức là em quên mình để đem hạnh phúc đến cho vợ. Hạnh phúc của em nếu có thì chỉ là hiệu quả của việc hiến dâng. Vì chính lúc cho là khi nhận lại. Đáp ứng nguyện vọng của vợ là em làm cho vợ được hạnh phúc. Nguyện vọng căn bản của mọi người vợ vẫn chỉ là được quan tâm, được chiếu cố. Giả như lúc đó em buông cuốn sách xuống, nhìn chân chân vào mái tóc mới làm của vợ, rồi phê một câu ngắn gọn: "Tuyệt." Lời nói chẳng mất tiền mua, mà lại mua được một ngày hạnh phúc cho vợ. Ngày hôm ấy vợ em sẽ làm việc giỏi, sẽ sống vui, sống khỏe, và sẽ biến ngôi nhà của em thành một thiên đàng nho nhỏ. Hơn nữa, vợ em là thợ may giỏi lại xinh đẹp, có khả năng thành người mẫu. Nếu em tạm ngừng đọc sách 5 phút để phân tích, để đánh giá màu sắc và đường nét của tấm áo màu vàng vợ em mới may và đang mặc, thì vợ em sẽ sung sướng biết bao. Em có thể chê vài chi tiết trên tác phẩm, nhưng chê có nghĩa là quan tâm, có chiếu cố. Sự quan tâm của em sẽ phát huy tài năng của vợ. Đó là bổn phận của em, của người chồng em ạ. Và nếu như hôm ấy em bỏ đọc Victor Hugo để đưa vợ đi ăn vịt lộn, thì em sẽ được nghe vợ nhắc lại những kỷ niệm thân thương ấy. tình vợ chồng sẽ được bồi dưỡng, sẽ lớn lên mãi. Đó là điều mà Victor Hugo không thể ban tặng cho em, mà đó lại là bổn phận phải chu toàn, là hạnh phúc phải trả giá. Em à, tôi biết rằng em sẽ cho những việc đó là trẻ con, là vụn vặt, là vướng cặc. Em sẽ cho rằng đấng nam nhi không thể huẫn để nịnh vợ. Thế nhưng em lấy vợ để làm gì? Em chỉ muốn nhận mà không muốn cho, không huẫn để cho. Đó là lý luận của người ích kỷ. Vì thế em hãy đi tìm vợ em về, để quan tâm, để chiếu cố, để tha thứ, để đền tội và để làm lại cuộc đời. Thời gian sẽ giúp vợ em trưởng thành hơn, bớt ích kỷ hơn, và cũng sẽ nhận ra cho đi thì tốt hơn là nhận. Chính lúc cho đi là khi nhận lãnh.